SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Thủ tướng Úc khẳng định ngân sách được trình bày hôm nay là ngân sách thực sự của lao động. Tội phạm bạo lực gia đình ở New South Wales sẽ khó được xin tại ngoại hơn. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sắp thăm Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố ngân sách liên bang năm nay là ngân sách thực sự của lao động. Nó mang lại lợi ích cho tất cả người dân Úc. Phát biểu với các đồng nghiệp của Đảng Lao động trong văn phòng của Đảng tại tòa nhà Quốc hội ở Canberra, ông nói ngân sách hướng đến ưu tiên chi phí sinh hoạt trong khi vẫn lập kế hoạch cho tương lai. Trong diễn biến liên quan, Thượng nghị sĩ Đảng Quốc gia Bridget McKenzie nói rằng tất cả người dân Úc đều muốn thấy chính phủ lao động kiểm soát được chi tiêu của họ. Bà nói với Channel 9 rằng lãi suất sẽ còn cao hơn và kéo dài hơn do nguyên nhân lạm phát trong nước. Trong khi đó, dân biểu độc lập Monique Ryan nói rằng bà ít lo ngại hơn về lạm phát. Thay vào đó, bà lo ngại đến ngân sách có đủ đáp ứng chi phí cứu trợ sinh hoạt hay không. Bà nói với Channel 9 rằng người Úc ít quan tâm đến những ý tưởng trừu tượng xung quanh lạm phát, trong khi họ đang gánh chịu áp lực tài chính trước mắt. Chuyển qua diễn biến ở Trung Đông, Liên Hợp Quốc cho biết Bộ Y tế Gaza đã cập nhật số liệu thống kê về số người chết, sau khi Israel đặt câu hỏi về sự thay đổi đột ngột về số lượng thương vong. Phát ngôn nhân Liên Hợp Quốc Fahan Haq cho biết về số người thiệt mạng, đó là hơn 35.000 người, nhưng số liệu của Bộ Y tế Gaza hiện nay lại phản ảnh sự phân chia nhóm nhỏ về 24.686 cái chết của những người được xác định danh tính đầy đủ. Về vấn đề bạo lực gia đình, những kẻ phạm tội bạo lực gia đình nghiêm trọng nhất ở New South Wales sẽ khó được tài ngoại hơn sau đề xuất về luật mới đã được đồng ý. Những người phạm tội có nguy cơ cao đã được tại ngoại cũng sẽ bị theo dõi qua thiết bị điện tử gắn ở mắt cá chân. Nếu quý vị hay ai đó mà quý vị biết muốn trình báo về bạo lực gia đình, hãy gọi cho số 1800RESPECT theo số 1800-737-732 hoặc gọi cho đường dây Lifeline theo số 131114. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS Tiếng Việt với Xuân Ngọc. Tiếp tục tin nước Úc. Các công tố viên đang buộc phải giải thích lý do tại sao quyết định của họ cho rằng giáo viên Chris Dawson phạm tội giết vợ là đúng. Cựu giáo viên thể dục này đang phản đối phán quyết tại Tòa Phúc thẩm Hình sự New South Wales, cho rằng không thể chứng minh ông ta đã giết Lynette Dawson vào ngày 9 tháng 1 năm 1982 ngoài sự nghi ngờ hợp lý. Cũng tại Úc, người đàn ông làm rò rỉ tài liệu quân sự mật tiết lộ cáo buộc binh sĩ Úc phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan đã bị kết án 5 năm 8 tháng tù. Ông David McBride đã nhận tội đánh cắp tài liệu mật và tiết lộ nó cho các nhà báo. Ông McBride sẽ phải thụ án cho đến năm 2030. Ở Newcastle, một phi công hạ cánh thành công một chiếc máy bay trong khi thiết bị hạ cánh đã bị hỏng. Anh đã được khen ngợi vì cách xử lý bình tĩnh sau khi đối mặt với thời tiết xấu, trục trặc máy móc và cả đàn bồ nông bao quanh. Peter Scott buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân ở phía bắc Newcastle sau khi bay vòng quanh đến gần 2 tiếng đồng hồ. Trong lĩnh vực từ thiện, bà Melinda Gates sẽ rời quỹ từ thiện mà bà đồng sáng lập với chồng cũ ông Bill Gates hơn 20 năm trước, đầu tư 18,9 tỷ đô la Mỹ cho công việc hỗ trợ phụ nữ và gia đình của riêng mình. Cặp tỷ phú hảo tâm ly thân vào năm 2021 sau 27 năm chung sống, nhưng vẫn cam kết sẽ tiếp tục công việc từ thiện cùng với nhau. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo VOA, các quan chức Việt Nam hy vọng sẽ có chuyến thăm không báo trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hà Nội, có thể sớm nhất là vào tuần tới, trên đường ông sang Bắc Kinh để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Các chuyên gia nói rằng chuyến thăm như vậy sẽ cho phép nhà lãnh đạo Nga chứng tỏ rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập chính phủ Putin vì cuộc xâm lược Ukraine đã thất bại, đồng thời thúc đẩy nỗ lực của Hà Nội nhằm tìm kiếm một trung gian giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việt Nam cũng dự kiến sẽ tìm kiếm một thỏa thuận vũ khí với đồng minh lịch sử của mình, khi các thiết bị quân sự thời Liên Xô của nước này đã lỗi thời, quá tuổi thọ sử dụng. Cần nhắc lại, trong cuộc điện đàm hôm 26 tháng 3, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời mời ông Putin đến thăm Hà Nội. Theo thông tấn xã Việt Nam, Tổng thống Putin vui vẻ nhận lời mời và đồng ý để hai bên sắp xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp. Ông Ian Story, thành viên tại Viện ICS Yusof Ishak của Singapore, nói với VOA rằng chuyến thăm có thể diễn ra trong tháng này khi ông Putin dự kiến tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.